đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta muốn uống soda trong khi ăn cơm tối, vào bữa phụ chiều hoặc là uống khi xem phim để làm giảm cơn khát, nhưng chúng ta càng uống nhiều soda thì càng trở thành thói quen nguy hiểm cho chính mình. Và cho dù chúng ta là người nghiện soda nặng hay là chỉ là thỉnh thoảng nhấp một vài hớp, thì tốt nhất chúng ta nên giảm lượng soda mà chúng ta uống vào. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta nói chung và tốt hơn cho cân nặng của chúng ta nói riêng. Và sau đây là những lý do mà chúng ta nên uống ít soda hơn. Đầu tiên đó chính là vì sao chúng ta nên giảm uống soda. Nguy cơ lớn nhất của việc thường xuyên uống soda là sẽ làm dư thừa lượng calo. Lượng calo thừa trong soda hoàn toàn là do lượng đường được thêm vào soda, và việc uống soda sẽ chẳng giúp cho chúng ta nạp thêm một chút vitamin hay là khoáng chất nào, kể cả các loại carbohydrate tốt cũng không có. Soda có thể gây ra các tác hại khác. Các nghiên cứu chứng minh rằng uống soda có liên quan đến tổn thương răng, nhất là sâu răng và tiểu đường. Soda cũng được xem là không tốt cho xương. Nguyên nhân có thể là do hàm lượng phosphor trong soda hoặc là do thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho xương gây ra do soda, thay vì uống các loại nước uống tốt cho sức khỏe khác. Thứ hai đó chính là các loại soda dùng trong ăn kiêng thì sao? Soda không có đường có thể sẽ không chứa calo, nhưng điều đó không có nghĩa là soda không có đường sẽ tốt cho chúng ta. Trên thực tế, soda không đường thậm chí còn không giúp chúng ta giảm cân. Nghiên cứu về chủ đề này còn đang bị gây tranh cãi. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống soda ăn kiêng thậm chí còn dễ thừa cân béo phì hơn là những người uống các loại soda không thường. Thứ ba đó chính là cai soda một cách từ từ. Con người hoàn toàn có thể bị nghiện soda. Do vậy, chúng ta nên thực tế một chút. Chúng ta không nên cai hẳn soda ngay lập tức, mà nên cai soda một cách từ từ, cũng giống như chúng ta từ bỏ một thứ gì đó mà trước đây chúng ta từng bị lệ thuộc vào nó. Nếu như chúng ta có thói quen uống nhiều soda trong một ngày, đầu tiên chúng ta nên giảm số lượng soda mình uống trong ngày lại. Duy trì việc đó trong 2 tuần, sau đó giảm lượng soda xuống còn 3 lần trên một tuần. Sau giảm dần như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội điều chỉnh một cách từ từ, sau đó sẽ dẫn đến một sự thay đổi hoàn toàn và bền vững được. Thứ tư đó chính là pha với nước. Ngoài việc cai soda một cách từ từ, chúng ta cũng có thể pha một nửa soda, một nửa nước lọc. Làm như vậy chúng ta sẽ giảm lượng soda mà chúng ta uống vào, trong khi vẫn có đủ nước. Nhưng ngoài ra, còn một lợi ích khác của việc làm như vậy, đó là làm như vậy chúng ta sẽ cắt giảm được lượng chất ngọt từ soda, chất khiến cho chúng ta gây nghiện. Khi chúng ta tiêu thụ ít đường hơn, các nhú vị giác của chúng ta sẽ thay đổi sớm và chúng ta không còn cần đến chất tạo ngọt đó nữa. Và cuối cùng đó chính là luyện tập thể thao. Một cách khác để tính được lượng calo mà chúng ta đã uống và nghĩ về việc chúng ta luyện tập như thế nào để đốt cháy hết số lượng calo đó. Một trong những nghiên cứu vào năm 2014 của trường Đại học Hopkins, các nhà nghiên cứu đã đặt ra một biển chỉ dẫn ở góc các cửa hàng, trên đó ghi rằng uống một chai soda 600ml sẽ phải đi bộ 8km hoặc là chạy bộ 50 phút để đốt cháy lượng calo đó. Và ngay lập tức, các biển quảng cáo này được phát huy tác dụng. Khi những người trẻ nhìn thấy chúng, họ có xu hướng mua những chai soda nhỏ hơn, mua nước hoặc là không mua đồ uống gì cả. Điều này cho thấy rằng khi chúng ta giải thích về lượng calo thừa một cách dễ hiểu như là việc đi bộ bao nhiêu km để đốt cháy nó, chúng ta sẽ cổ vũ được cho những hành vi tích cực hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy sử dụng những ứng dụng ghi lại lượng calo trên điện thoại có thể giúp chúng ta nhận ra rằng đồ uống có ảnh hưởng như thế nào đến lượng calo hàng ngày của chúng ta. Thay vì việc cứ uống liên tục, chúng ta nên bắt đầu chú ý đến việc uống bao nhiêu. Một khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng để giảm uống soda lại.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Trần gian mờ tối, bao nhiêu người đang rên xiết, và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang, lòng ai tan ứa, nhưng ai âm thầm mài miết, mỗi bước lãng du mau thân hòa chung lễ trang. Khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tiếc trước tim tôi xin chưa rời. Hằng ngày nhờ sống trên cao chùa bàn, tôi càng vững tin đến lúc qua đời vui thay việc tôi đã xong. Bàn tay dù yêu nhưng xoa dịu bao đau đớn, vì tôi tận hiến cho Giêsu quyết noi gương ngài thôi. Bàn chân thương tới những nơi ai đang cần đến, khóe mắt đôi chưa rời, ông ngày nhờ sớm trên cao
chung hòa tình nhân thế, cùng vui buồn với bao nhiêu kẻ sống chung quanh đời tôi. Tài năng dù thiếu, sức riêng tuy không được mấy, quyết đem thi ra tiếp Chúa hầu giúp người đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cảm tạ Chúa vì một cơ hội nữa học lời Chúa đối với ông bà anh chị em. Hôm nay thì chúng ta cùng nghiên cứu một đặc tính rất quan trọng của Cơ Đốc nhân, được gọi là đức tính khiêm nhường. Khiêm nhường thì đây là một đặc tính cực kỳ quan trọng đối với tất cả những người theo Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để học Ngài về cái đức tính khiêm nhường hạ mình. Để học được điều này thì chúng ta sẽ đi qua 5 phần. Phần thứ nhất gọi là khái niệm khiêm nhường là gì. Thứ hai, mục đích của khiêm nhường. Thứ ba, những thách thức trong cái thời đại ngày hôm nay khi chúng ta sống với đức tính khiêm nhường. Thứ tư là tầm quan trọng của khiêm nhường là gì. Và cuối cùng, làm sao để chúng ta phát triển cái đặc tính này cho mỗi người chúng ta. Vì chúng ta sẽ đi từng phần. Thứ nhất đó là khiêm nhường hay còn gọi là khiêm tốn. Khiêm nhường là thái độ sống tích cực, kiểm soát bản thân, chiến thắng cái tôi, tôn trọng người khác, không biểu lộ sự tự mãn, kiêu căng hay là bốc đồng, không bị ảo tưởng để cuốn theo tham vọng cá nhân. Theo từ điển Kinh Thánh thì khiêm nhường là biểu lộ sự phụ thuộc, phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời, hiểu và biết mình là ai, luôn lắng nghe và học hỏi từ người khác. Một khái niệm khác từ một người tên là Rick Warren. Ông ta nói rằng khiêm nhường không phải là cho rằng bản thân nhỏ bé, nhưng là suy nghĩ về bản thân mình ít hơn. Khiêm nhường chính là suy nghĩ về người khác nhiều hơn. Triết gia Ralph Waldo Emerson cho rằng bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi bắt chước. Còn một người khác tên là Tôn Thúc Ngao, ông ta nói chức vụ càng cao càng phải nhún nhường. Đó là những khái niệm về đặc tính khiêm nhường. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, mục đích của đức tính này là gì. Mục đích của cái sự khiêm nhường đó là làm sao để chúng ta học những cái điều hay, những cái lẽ phải để hoàn thiện chính mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 nói rằng ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ở trong câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa Giêsu đến là không phải để người khác hầu hạ mình, nhưng mà ngược lại, Chúa đến là để chúng ta phục vụ người khác, chúng ta hầu việc người khác, chúng ta là những người đầy tớ ở trong Chúa Giêsu, giống như theo gương Chúa Giêsu. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu thường rửa chân cho các môn đồ. Đức Chúa Giêsu ăn bánh tiệc thánh, thông công và rửa chân. Rửa chân đây nhắc cho chúng ta về bài học hạ mình khiêm nhường, phục vụ người khác. Khi mà chúng ta làm được điều này thì như vậy á, chúng ta làm theo cái tinh thần của Đức Chúa Giêsu, Đức Thầy của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã lấy khen, đổ nước vào chậu rồi rửa chân cho các môn đồ. Cho nên đây là một cái hình ảnh rất là thực tế. Các môn đồ có thể học cái gương của Chúa Giêsu. Cho nên 12 sứ đồ họ rao truyền sứ mạng của Chúa thành công là tại vì họ có một cái tinh thần hạ mình xuống phục vụ người khác. Ở trong Kinh Thánh cũng có một câu khác nói rằng cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão, mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 5. Những người trẻ chúng ta thì thường rất là mạnh mẽ, rất sốt sắng, rất năng nổ, nhưng mà đôi khi chúng ta thiếu kinh nghiệm. Vì vậy những người trẻ cần phải học lắng nghe những lời tư vấn của những người lớn, những người đi trước nhiều kinh nghiệm hơn. Họ cần phải có một cái thái độ khiêm nhường để học hỏi những kinh nghiệm của những thế hệ trước. Trong Kinh Thánh thì nhân vật Môi-se là một trong những người rất là nổi tiếng trong Kinh Thánh. Trước khi Chúa chọn ông trở thành người lãnh đạo Israel và Chúa giao quyền cho ông, thì Chúa phải để cho ông trải qua những thử thách. Chúa đã rút ông ra khỏi hoàng cung, tại vì ông là con của Pharaoh, sống trong hoàng cung rất là sung sướng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà Chúa đã có cái chương trình kế hoạch đặc biệt cho Môi-se. Chúa muốn ông rời khỏi cái hoàng cung đó để đi vào ở trong nơi đồng vắng, đi chăn cừu, đi chăn chiên, để chịu cực khổ. Tại vì đồng vắng là một cái nơi thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Có những lúc con cừu nó rất là nghịch, nó rất là bướng bỉnh, và ông phải học cái tính kiên trì, nhẫn nại và khiêm nhường để Đức Chúa Trời thêm sức hướng dẫn để giúp cho ông vượt qua trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên Môi-se trở thành một người rất là khiêm hòa. Môi-se không kiêu ngạo. Khi mà ông được giao cái quyền hành lãnh đạo thì ông phải học cái đức tính khiêm nhường, một đầy tớ, một người chăn cừu ở một cái nơi hoang mạc, một cái nơi thời tiết không thuận tiện, khắc nghiệt, để ông chịu đựng, sức của ông được tăng lên và ông luôn luôn vâng phục Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy một trong những nhân vật ở trong Kinh Thánh Môi-se là một người khiêm nhường. Ông đã học nghe tiếng Chúa dạy phán ở trong đồng vắng qua bụi gai cháy, rồi rất nhiều lần ông đã gặp thiên sứ, ông nghe tiếng của Chúa. Cho nên ông rất là vâng lời và tin cậy vào Đức Chúa Trời để dẫn dắt dân sự của mình. Ông chịu đựng được nghịch cảnh, ông biết trao quyền và chuyển giao công việc của mình cho những người khác. Cho nên ông gia của Môi-se, khi thấy Môi-se lãnh đạo dân Israel đông quá, cho nên có những lúc công việc ông không xuể, ông cũng làm hết. Và ông gia của mình đến bảo với Môi-se là bây giờ con phải phân chia ra, một người lãnh đạo 100, người khác lãnh đạo 1000 hoặc là vài trăm. Rồi có việc gì thì họ sẽ giúp giải quyết, những việc nào lớn khó thì giao lên cho Môi-se để Môi-se làm. Cho nên chúng ta thấy rằng những người khiêm nhường cần phải học, cần phải chia sẻ cái quyền của mình cho những người khác nữa. Khiêm nhường thì nó nghịch lại với lại kiêu ngạo. Chúng ta thấy trong thời Cựu Ước thì khi mà dân cư lúc bấy giờ họ chỉ có một ngôn ngữ thôi, họ kiêu ngạo, họ muốn xây cái tháp Ba-bên cao lên bằng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nhìn xuống, Chúa thấy cái công việc này là không được, tại vì lòng của họ hiệp lại để kiêu ngạo, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Cho nên chính vì vậy mà Chúa làm lộn xộn cái tiếng nói trong cái nhóm đông người này. Họ hiệp lại với nhau để họ xây cái tháp, nhưng mà công việc này đã thất bại vì cái tiếng nói, cái ngôn ngữ của họ trước đây là một, bây giờ lộn xộn rất nhiều thứ tiếng, họ không giao tiếp được. Cho nên chính vì thế mà cái tháp Ba-bên đã không xây được. Một nhân vật khác ở trong Kinh Thánh, ở trong thời của Daniel, vua tên là Nebuchadnezzar. Ông là một người cũng rất là giỏi tài, cho nên cái công trình vườn treo Babylon là do Nebuchadnezzar chỉ đạo để làm trong cái thời đó. Vườn treo đây có nghĩa là người ta có một cái vườn trên cao, nước ở dưới thấp, và tìm cách để mà dẫn nước lên cao tưới vườn. Cho nên đây là một công trình rất là quy mô, rất là lớn, nổi tiếng trên thế giới trong thời của xưa. Chính vì Nebuchadnezzar tự hào về những điều mình làm được, cho nên có những lúc ông rơi vào tình cảnh là ông kiêu ngạo, ông khoe khoang, cho nên Đức Chúa Trời đã hình phạt ông và ông đã biến thành con bò ăn cỏ. Nhưng mà sau đó ông thức tỉnh, ông ăn năn, ông quay trở lại. Thì chúng ta cũng vậy, thấy rằng Satan hồi xưa là thiên sứ trưởng trên thiên đàng. Vì kiêu ngạo, Satan muốn nhắc cái ngai của mình lên bằng Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong Ê-sai đoạn 12, Ê-sai đoạn 14. Rồi chúng ta đọc ở trong sách Ê-sê-chiên, chúng ta cũng thấy là Satan đã kiêu ngạo muốn bằng Đức Chúa Trời, cho nên Satan chưa kịp hành động, ông chỉ suy nghĩ thôi, và Chúa biết được cái tư tưởng kiêu ngạo ở trong người, và Chúa đã đuổi Satan ra khỏi vườn địa đàng. Và khi mà bị đuổi ra đó, thì Satan lôi kéo theo 1/3 thiên sứ theo mình để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh nói là Satan không những bị đuổi ra khỏi thiên đàng, mà Satan đã lôi kéo 1/3 thiên sứ theo mình đi ra khỏi thiên đàng. Và Satan đã đến hành tinh của chúng ta, đã cám dỗ tổ phụ của mình là Adam Eva. Và Adam Eva không vâng lời Đức Chúa Trời, tội lỗi đã vào trong thế gian. Cho nên ngày hôm nay thế gian của chúng ta là một thế gian đầy tội lỗi. Ở trong một văn đoạn 2 câu 16: vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng đến từ thế gian mà ra. Một trong những cái tội kiêu ngạo đây là gì? Mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tất cả những điều này là thế gian đã gieo vào con người của mình, chứ không đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay đa số những người dưới sự khống chế quyền lực tối tăm của ma quỷ và cám dỗ con người đã kiêu ngạo bằng nhiều hình thức khác nhau, chống nghịch đi lại, nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng kiêu ngạo giống như vậy. Có một quyển sách có tựa đề là Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Đây là một cái quyển sách bán chạy nhất vào thời điểm năm 2001, ấn hành 4 triệu bản. Cái nội dung của sách đây là nói về lãnh đạo công ty và điều hành doanh nghiệp. Tác giả của quyển sách là Jim Collins. Ông ta đã dành thời gian 5 năm để quan sát, nghiên cứu 1.435 công ty đang hoạt động tốt trên thị trường hơn 40 năm. Và ông ta nhận ra chỉ có 11 công ty trở nên vĩ đại. Họ kinh doanh làm ăn rất là thành công. Để ý là không biết lý do tại sao, ông cần phải biết bí quyết của nó. Thì những đặc điểm của 11 công ty này là rất quan trọng cái người tổng giám đốc điều hành. Và những cái vị giám đốc công ty này, họ có những cái đặc điểm chung khi mà họ điều hành nó thành công. Thứ nhất đó là khả năng chuyên môn của cao của họ. Thứ hai là tài phán đoán thật nhạy bén. Thứ ba là ý chí phi thường. Và thứ năm là sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách để lèo lái và lãnh đạo công ty của mình đi đến thành công vượt trội. Tất cả những người lãnh đạo này rất là khiêm tốn, họ nhún nhường, họ thường xuyên tìm cách để làm cho mình lu mờ trước những người khác, không có nổi bật, không ngừng chỉ ra công trạng của những người cộng sự, đề cao cái sự đóng góp của họ. Cho nên những người lãnh đạo khiêm nhường là họ luôn luôn đề cao, ngợi khen những cái thành công của người cộng sự của mình, chẳng khi nào ham muốn trở nên những thần tượng cao xa. Họ đóng vai những con người rất là bình thường. Cho nên chúng ta thấy đây chính là những cái bí quyết giúp cho những người tổng giám đốc thành công. Họ biết cách lãnh đạo công ty của họ. Họ rất là yêu thương, đề cao những người cộng sự, những người công nhân, những người dưới mình. Trong Ê-sai đoạn 66 câu 22 nói rằng: Đức Giê-hô-va phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra. Và có như vậy, này là kẻ mà ta đoái đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run. Tất cả mọi sự Đức Chúa Trời sắp đặt và làm cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta nhận biết Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn, chúng ta khiêm nhường, chúng ta học theo cái sự khôn ngoan và sự trợ giúp của Ngài. Những người khiêm nhường là những người sống vui vẻ, thân thiện, dễ hợp tác với mọi người, vì ít đụng chạm, ít căng thẳng, vì vậy dễ hòa đồng với mọi người, nhờ không tự đặt mình cao hơn người khác, dễ gây thiện cảm và tạo được ấn tượng tốt ở người khác. Cho nên chúng ta cần phải ưa thích sự khiêm nhường. Ưa thích sự khiêm nhường là chúng ta học những cái tấm gương về cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần thế này. Ngài hòa mình, Ngài gần gũi với tất cả mọi hạng người, Ngài không phân biệt. Ngài trở thành bạn với những người có chức quyền cao, những người đầy tớ rất là thấp, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải ưa thích sự khiêm nhường. Chúng ta phải học cái đức tính từ nơi Đức Chúa Giêsu. Sự khiêm nhường cũng là Chúa ban cho mình, tự mình không có được. Mình phải nhờ ơn Chúa giúp. Mình học từ trong Kinh Thánh, mình thực hành những cái điều nguyên tắc Kinh Thánh Chúa dạy. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta đối xử như thế nào, tất cả những cái điều này Chúa trang bị cho mình, đầu phục ý muốn Chúa. Những người khiêm nhường là những người phải vâng phục, đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng có những lúc ý muốn của Chúa nó khác với những ý muốn của con người hay là của thế gian. Chính vì vậy, Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời, đâu là ý muốn tốt lành và tốt nhất cho con người của mình. Ngài luôn luôn có kế hoạch cho mỗi cá nhân chúng ta, nhờ sức quyền năng của Chúa ban cho. Những người khiêm nhường là người nhận biết rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tất cả những gì tôi có, thậm chí cái đặc tính khiêm nhường cũng vậy. Chúa trang bị cho mình, Chúa dạy dỗ mình, Chúa uốn nắn mình, Chúa hướng dẫn mình để mình học cái gương và mình trở nên những người khiêm nhường. Cho nên xin Chúa ban ơn ở cùng với tất cả ông bà mạnh chị em để chúng ta học bước đi trong đức khiêm nhường của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta trong cái lời hứa là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng. Ta có lòng khiêm nhường và nhu mì, nên học những cái điều này và theo ta. Cho nên cầu xin Chúa một lần nữa ban ơn trên tất cả ông bà mạnh chị em, để mỗi ngày chúng ta phát triển cái đức tính khiêm nhường qua sự vâng phục ý muốn của Ngài, qua sự học lời Kinh Thánh, cầu nguyện và làm theo những gì mà Chúa dạy cho chúng ta, đặc biệt những cái câu chuyện nói về Môi-se, những đầy tớ của Chúa và gương của Chúa Giê-xu về sự khiêm nhường. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.